điểm qua những người tham gia công cuộc đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, chống bất công xã hội và chống hành động xâm lấn của Trung Quốc đối với Việt Nam, cũng như đòi hỏi những quyền căn bản của con người. Chúng ta nhận thấy ngày càng có thêm những khuôn mặt trẻ tham gia, dù tuổi đời còn ít, thế nhưng họ từng có những bài viết về tình hình đất nước, cũng như cùng tham gia chủ xướng những phong trào vì quyền con người. Có những người từng bị tù tội như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, vân vân. Vì dám khẳng khái không chịu khuất phục từ bỏ lý tưởng và con đường họ đã chọn. Mà những bạn từng hay đang bị tù tội như thế, những bạn còn hoạt động bên ngoài xã hội thường xuyên bị lực lượng an ninh chìm nổi, cũng như công an, dân phòng, theo dõi, sách nhiễu, đánh đập, bắt bớ, cấm xuất cảnh, yêu cầu chủ nhà không cho trọ, ép buộc công ty cho thôi việc nhằm triệt hạ đường mưu sinh, hay gây áp lực đối với gia đình, người thân, người yêu, vân vân. Anh Huỳnh Trọng Hiếu lược thuật lại một số trường hợp bị sách nhiễu đánh đập trong năm nay đối với bản thân anh và gia đình riêng của mình như sau.
Vào đầu năm nay thì tôi có tham gia vô trong cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì bị bắt. Chúng tôi bị đưa lên trên đồn công an của quận 1, Sài Gòn. Ở đây thì chúng tôi đã bị chính quyền đánh đập. Thực sự là tôi bị bắt cùng với một số bạn bè. Những người này là những người tôi quen biết qua mạng Internet và họ cũng có những cái hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như có những cái tham gia vào những cái hoạt động cụ thể nào đó. Hôm đó thì chúng tôi đã bị chính quyền câu lưu khoảng 2 ngày. Thì trong 2 ngày đó chúng tôi bị bỏ đói và đã bị công an đánh đập ở trong đồn công an. Cái điển hình cụ thể thứ hai là tôi mang cả gia đình mình theo cùng với chị Huỳnh Thục Vi và những chị em trong Hội Phụ Nữ Nhân Quyền xuống dưới thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp để tham gia cái phiên tòa xử cô Bùi Thị Minh Hằng, anh Văn Minh và chị Thúy Quỳnh đó. Khi mà chúng tôi đến thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp để mà lưu trú lại trong một cái nhà nghỉ thì chúng tôi bị công an thành phố Cao Lãnh phối hợp với cơ quan an ninh. Những người cơ quan an ninh là những người chỉ đạo và họ mặc thường phục. Khi mà bắt chúng tôi thì họ đưa ra cái danh nghĩa là mời về đồn để kiểm tra vấn đề lưu trú. Nhưng thực tế đây là cái hành động lợi dụng các cái điều luật trong bộ luật hành chính để giới hạn các cái quyền tự do đi lại của chúng tôi cũng như là cái quyền tự do tham dự phiên tòa. Và thêm một vấn đề nữa là ngày 5 tháng 9, gia đình chúng tôi bị lực lượng công an phường 14, quận Tân Bình và dân phòng cũng như là cơ quan an ninh xâm nhập vào nhà và cưỡng chế tất cả những người đang lưu trú tại ngôi nhà 305/16 lên trụ sở công an quận Tân Bình để làm việc.
Bạn Huỳnh Phương Ngọc cũng cho biết.
Lần đầu tiên đó là chuyến đi tuyên quang của tôi và Nguyễn Thị Ngọc Lụa là hai thành viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Chúng tôi đến để tham gia cùng với phiên xét xử những người đồng bào dân tộc Hờ Mông tại Tuyên Quang. Trong cái ngày hôm đó thì chúng tôi đã bị bắt, bị bỏ đói, bị câu lưu và bị thẩm vấn, bị rất là nhiều cái sự đe dọa, quát nạt. Tiếp theo là cuộc họp UPR tổ chức tại Kỳ Đồng vừa rồi thì tại Sài Gòn chúng tôi cũng bị nhốt tại nhà riêng. Trước đó là một chuyến đi ra Bắc để tham dự một cái hội thảo về truyền thông phi nhà nước cùng với Thúy Nga và hai chị em chúng tôi cũng bị công an kết hợp cùng với khách sạn để nhốt chúng tôi khóa cửa ngồi ngay chính tại cái khách sạn mà chúng tôi đang thuê hợp pháp. Và gần đây là khi mà tôi có tham dự cái phiên tòa của cô Bùi Hằng tại Cao Lãnh và cũng tiếp tục với cái tình trạng như vậy, chúng tôi cùng với em bé 8 tháng tuổi vẫn bị nhà cầm quyền sử dụng hình thức đó là khóa cửa ngồi giam chúng tôi ngay tại nhà nghỉ. Sau đó thì người ta ập vào và bắt người đến với công an phường 1 tại thành phố Cao Lãnh và tiếp tục câu lưu đến khi mà phiên tòa xét xử đã kết thúc thì người ta mới thả về Sài Gòn. Và gần đây nhất là sự việc liên quan tới việc tạm trú tại số 305/16 Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Người ta đến để hỏi về tạm trú. Cái mục đích chính của người ta là ngăn cản cái sự tham gia của chúng tôi vào một cái phiên họp về phổ quát UPR tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn ngày 5 tháng 9 năm 2014 vừa qua. Sau cái sự việc đó thì ngày hôm qua, tức là ngày 22 thì Huỳnh Trọng Hiếu ở nhà có nhận được những cái quyết định về việc xử phạt hành chính đối với 5 người cùng tạm trú tại căn nhà số 305/16 Trường Chinh.
Đối với các cựu tù nhân lương tâm trẻ như Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, thì biện pháp bỏ tù chỉ có thể làm phương hại đến thể xác của họ mà thôi, Chứ về mặt tinh thần, sau khi ra khỏi nhà tù, họ vẫn tiếp tục những hoạt động mà họ đã theo đuổi, và vì những việc làm đó, nhà cầm quyền kết tội họ. Những bạn bị sách nhiễu hàng ngày đôi lúc cũng tỏ ra mệt mỏi, nhưng rồi với ý chí cá nhân và sự động viên giúp đỡ của người khác, họ cũng vượt qua những lúc khó khăn nhất, như trường hợp của anh Nguyễn Văn Thành tại Đà Nẵng. Bạn Huỳnh Phương Ngọc cho biết tác động từ những hành xử của cơ quan chức năng đối với bản thân và phương pháp đấu tranh như sau.
Một phần nào đó thì nó chỉ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của chúng tôi khi mà bị đe dọa quá nhiều lần và bị rất là nhiều cái sách nhiễu như vậy. Còn cái vấn đề về tinh thần thì chúng tôi vẫn rất là kiên định, tại vì chúng tôi biết rằng cái sự việc mà đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam thì nó phải luôn luôn được phát triển và luôn luôn phải được nhân rộng. Những cá nhân riêng lẻ như chúng tôi cần phải tiếp tục lên tiếng để nó không bị lụi tàn. Nếu như mà chúng tôi cảm thấy sợ hãi thì điều đó rất là có lợi cho chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Khi mà người ta dùng những lời lẽ quát nạt, thoái mạ, sỉ vả thì bản thân tôi chỉ im lặng. Tôi nói với người ta biết là chúng tôi không có vi phạm gì cả. Ngoài ra nếu người ta đập bàn, người ta có những lời lẽ thô bạc, sỉ vả đối với cá nhân tôi thì tôi im lặng. Tôi coi như là việc người ta thích thì người ta nói và tôi không có phản kháng lại. Tôi chỉ im lặng trước những cái sự hung bạo của người ta. Còn cái việc tôi giải thích về cái việc là tôi không vi phạm thì mình vẫn phải nói cho người ta.
Theo anh Huỳnh Trọng Hiếu, dù bị đàn áp bằng bạo lực và những hành vi sai trái luật pháp từ phía cơ quan chức năng, thì bản thân anh áp dụng biện pháp bất bạo động để đối lại. Ngoài ra, việc lên tiếng trực tiếp với cơ quan quốc tế, truyền thông nước ngoài hay thông tin kịp thời qua các mạng xã hội cũng là cách để đấu tranh trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay.